Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự tuần này xin được dành để điểm qua một số bài trên báo chí quốc tế trong tháng 5 vừa qua nói về tình hình Việt Nam. Làm sao để Việt Nam tránh trở thành bãi rác công nghiệp của Trung Quốc? Đó là câu hỏi được tờ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post đặt ra trong một bài báo đăng vào ngày 9 tháng 5 vừa qua.
Tờ báo nhắc lại là trong thập niên qua, Việt Nam thu hút rất nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Trung Quốc do các doanh nghiệp Trung Quốc gia tăng đầu tư ra nước ngoài nhằm thúc đẩy việc thâm nhập các thị trường mới. Nguồn vốn đầu tư từ Hoa Lục, Hồng Kông và Macau chỉ ở mức 700 triệu đô la vào năm 2011, nhưng đến năm ngoái đã lên tới 2,4 tỷ đô la. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Việt Nam, sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, và các lĩnh vực thu hút đầu tư Trung Quốc ngày càng đa dạng.
South China Morning Post nhấn mạnh, dựa vào đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế là con dao hai lưỡi, với việc tập trung quá nhiều vào xuất khẩu sẽ tạo ra những rủi ro không cần thiết. Tờ báo trích lời Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã nói rằng, sự phụ thuộc quá mức vào đầu tư nước ngoài là một yếu tố không ổn định bởi vì sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp dựa trên đầu tư nước ngoài trực tiếp phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu. Tiếp đến là vấn đề ô nhiễm. Giống như Trung Quốc trước đây, Việt Nam đã du nhập nhiều ngành công nghiệp bẩn như dệt may, giày da, nhiệt điện và khai thác quặng mỏ. Vào năm 2016, công ty Formosa Hà Tĩnh đã phải nhận trách nhiệm về việc xả chất thải công nghiệp ra biển ở 4 tỉnh miền Trung, một thảm họa làm dấy lên mối lo về cái giá phải trả về môi trường của các dự án đầu tư nước ngoài Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hoặc là sử dụng công nghệ lỗi thời hoặc sử dụng rất ít công nghệ mới, do đó Việt Nam có nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ Trung Quốc nếu không biết chọn lựa các dự án một cách khôn ngoan. Các dự án đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ Trung Quốc thường có chi phí đắt gấp đôi hoặc gấp 3 lần so với các dự án tương tự nhưng sử dụng công nghệ Nhật Bản hoặc châu Âu. Sự chênh lệch này dẫn đến việc đánh giá sai lệch hiệu quả dự án.
Một vấn đề khác được South China Morning Post nêu lên đó là chuyển giá, tức là coi doanh nghiệp nước ngoài thường thổi phồng giá trị các khoản đầu tư của họ, gây tác động tiêu cực cho Việt Nam, thất thu thuế, lợi nhuận giảm và cạnh tranh không lành mạnh. Hầu hết các trường hợp đó đã không được đưa ra tòa do khung pháp lý của Việt Nam còn yếu kém và các công ty nước ngoài che giấu hành vi của họ một cách rất tinh vi. Nhiều đối tác trong nước cũng bị buộc phải vay nợ để trả lãi cho các dự án bị trì hoãn.
Theo tờ báo South China Morning Post, để tránh những cạm bẫy nói trên, Việt Nam phải tiếp tục cải thiện các quy định luật lệ và thủ tục. Việt Nam cần xây dựng luật chống chuyển giá và thu hẹp khoảng cách về ưu đãi thuế giữa các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước để tạo ra một sân chơi bình đẳng. Cơ quan thuế của địa phương nên được trao quyền để giám sát tốt hơn các công ty nước ngoài và kiểm tra việc tuân thủ luật pháp của họ. Một cơ sở dữ liệu về thuế nên được thiết lập để theo dõi mọi thay đổi trong thu nhập và doanh thu của doanh nghiệp nước ngoài. Đối với những doanh nghiệp không tuân thủ luật, cần phải đưa ra các biện pháp trừng phạt thích hợp, chẳng hạn như giảm thời gian áp dụng mức giá ưu đãi hoặc thậm chí tăng thuế. Việt Nam sẽ cần phải tìm cách thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, các công ty thân thiện với môi trường, năng lượng sạch cũng như các thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Dòng vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc hiện nay phần lớn tập trung vào các ngành có rủi ro cao như nhiệt điện, thép, hóa chất và xi măng. Cần phải sàng lọc những dự án đầu tư này vì chúng đòi hỏi đầu tư lớn, nhiều năng lượng và có nguy cơ gây ô nhiễm cho đất nước.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Về nhân quyền, trang web của đài truyền hình Qatar Al Jazeera ngày 20 tháng 5 quan tâm đến cách thức mà chính quyền Việt Nam kiểm soát báo chí trong nước qua bài viết mang tựa đề Sợ hãi và hoang tưởng, Việt Nam kiểm soát truyền thông ra sao? Theo đài này, mức độ trấn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam đã tăng mạnh và trong bảng xếp hạng về tự do báo chí năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thì Việt Nam bị xếp hạng rất thấp, 176 trên 180 quốc gia, tụt thêm một hạng so với năm 2018.
Theo phóng viên Không Biên Giới, mức độ khủng bố đã tăng mạnh trong hai năm qua với việc nhiều nhà báo công dân bị cầm tù hoặc bị trục xuất do những bài viết của họ trên mạng. Ít nhất 30 nhà báo và blogger đang bị giam trong các nhà tù Việt Nam, nơi mà tình trạng ngược đãi tù nhân rất phổ biến. Những phóng viên mà đài Al Jazeera đã tiếp xúc cho biết là các nhà báo trong nước vẫn được chỉ đạo về cách đưa tin, còn đại diện báo chí nước ngoài khi đi săn tin ngoài thủ đô Hà Nội đều cần phải được cấp giấy phép đi lại và được yêu cầu báo trước chủ đề, cũng như cho biết sẽ gặp những ai và hỏi những câu hỏi nào. Chính quyền cũng bị cáo buộc thường sử dụng các chiến dịch hù dọa phóng viên và sự giám sát chặt chẽ khiến nhiều nhà báo phải tự kiểm duyệt, đồng thời tạo ra một sự sợ hãi và hoang tưởng trong giới phóng viên. Đài Al Jazeera nhắc lại là vào mỗi thứ ba hàng tuần, các quan chức của Bộ Thông tin có cuộc họp giao ban với các tổng biên tập để thảo luận về những chủ đề tin tức sắp tới và những hạn chế hiện hành. Các chỉ thị sau đó được truyền đạt lại xuống dưới. Đài này trích lời giáo sư Carl Tyer, Đại học New South Wales, Úc, nói rằng những ai vi phạm đều bị cảnh cáo, bị phạt, và nếu tái phạm sẽ bị đình chỉ công tác hoặc thậm chí bị bỏ tù. Al Jazeera cũng nhắc lại vụ việc trang Tuổi Trẻ Online đã bị đình bản trong 3 tháng vào tháng 7 2018 vì bị xem là đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Một nhà báo Tuổi Trẻ nói với Al Jazeera rằng lệnh đình bản này ảnh hưởng rất nhiều đến các phóng viên nói chung vì nó không chỉ nhắm vào những điều mà tờ báo Tuổi Trẻ viết mà còn là nhằm nhắc nhở các tờ báo khác phải cẩn thận với những gì họ nói.
Tờ Asia Times ngày 14 tháng 5 thì quan tâm đến tình hình chính trị nội bộ qua bài viết mang tựa đề Những lý do thật sự của việc trấn áp tham nhũng ở Việt Nam. Mở đầu bài báo, Asia Times nhắc lại một tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2016, đánh con chuột, đừng để vỡ bình.
Theo Asia Times, điều mà ông Trọng muốn nói đó là chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động sẽ ngăn chặn mọi hành động gây thiệt hại cho bản thân Đảng Cộng sản. Kể từ khi cuộc thanh trừng chống tham nhũng của ông bắt đầu vào năm 2016, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và một số quan chức chính phủ và chính trị gia có thế lực đã bị hạ gục. Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước nói trên, có ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Ocean Bank, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, là tâm điểm của một cuộc điều tra tham nhũng lớn. Trước đây là một trong những đại gia giàu có nhất của Việt Nam, đã bị kết án tù chung thân vào năm ngoái. Phía các chính khách thì có ông Đinh La Thăng, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị cách chức trong hàng chục năm qua vì vai trò trước đây là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một doanh nghiệp nhà nước lớn. Theo Asia Times, một số lý do chống tham nhũng của ông Trọng đã được biết đến và không cần giải thích gì nhiều. Lý do đầu tiên, đặc biệt là giữa năm 2016 và 2017, là nhằm thanh trừng các lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng năm 2016, đã thua ông Trọng trong việc giành vị trí lãnh đạo đảng. Đây là một hành động có thể dự đoán được. Ông Dũng đã vươn lên từ hàng ngũ đảng, sau đó củng cố quyền lực khi trở thành thủ tướng thông qua mối liên hệ với các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tham nhũng và các quan chức địa phương, được gọi là nhóm lợi ích, vào đảng chỉ để làm giàu, chứ không phải vì ý thức hệ.
Tuy nhiên, Asia Times nhận xét có thể nói chiến dịch chống tham nhũng ngày nay đã được lái sang một hướng khác. Lý do thành trừng giờ đây là kinh tế mà không phải là chính trị. Luật chống tham nhũng của Việt Nam được sửa đổi năm ngoái, lần đầu tiên đã mở rộng chiến dịch chống tham nhũng sang khu vực tư nhân.
Nhưng vấn đề mà Đảng Cộng sản phải đối mặt đó là rất nhiều doanh nghiệp nhà nước nếu duy trì thì rất tốn kém, hầu như không tạo ra được lợi nhuận mà được quản lý rất yếu kém. Đây là vấn đề quan trọng vì ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn. Chính phủ đã hạ được mức nợ công và thâm hụt ngân sách trong những năm gần đây, nhưng các biện pháp thắt lưng buộc bụng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của nhà nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trong khi đây là yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước và tăng mức lương của công nhân nhà nước hiện đang tụt hậu so với khu vực tư nhân. Theo Asia Times, Đảng Cộng sản thực sự có 3 phương án, trong đó phương án thứ 3 hợp lý nhất nếu nhìn từ quan điểm của Đảng Cộng sản, đó là thoái vốn nhiều nhất có thể được từ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ và chỉ giữ lại các doanh nghiệp có lợi. Nhưng vấn đề là việc thoái vốn khỏi các doanh nghiệp nhà nước đã bị đình trệ trong những năm gần đây, chủ yếu là do các nhà đầu tư tư nhân sau khi xem xét các doanh nghiệp đã nhận thấy là có quá nhiều rủi ro. Vì vậy, sẽ hợp lý khi cho rằng chỉ những doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận cao nhất mà nhà nước muốn bám vào mới thu hút được các nhà đầu tư tư nhân nhiều nhất. Asia Times kết luận bài báo, điều có ý nghĩa và cũng là điều mà dường như Hà Nội đang làm, đó là tách các công ty có lợi nhuận cao và tốt nhất ra khỏi các công ty yếu kém và tham nhũng, đồng thời ngăn chặn các công ty này bồn rút ngân sách đã hạn hẹp của nhà nước.